những câu chuyện về lòng dũng cảm. Nhiều tác giả. Người đọc Trung Can. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lòng dũng cảm trong khoảnh khắc. Yuri Gagarin trở thành công dân trái đất đầu tiên bay vào vũ trụ ngày 12 tháng 4 năm 1961. Tàu vũ trụ Phương Đông 1 của Liên Xô đưa Yuri Gagarin phóng tên lửa quỹ đạo xung quanh trái đất với vận tốc 29.000 km một giờ. Chuyến bay kéo dài 108 phút, sự kiện này mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên con người chinh phục vũ trụ, và toàn nhân loại mãi mãi ghi nhớ Yuri Gagarin. Song còn một sự kiện khác gắn liền với tên tuổi của Yuri ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời vĩ đại của anh. Yuri Gagarin sinh vào ngày 9 tháng 3 năm 1934 trong một gia đình nông dân Nga. Tuổi bé thì anh là một học sinh giỏi, anh rất say mê những truyện khoa học viễn tưởng của Jules Verne. Lớn lên thì anh chọn ngành lái máy bay quân sự. Bằng lòng say mê, sự khổ luyện và trí sáng tạo, anh được cấp bằng phi công quân sự của Liên Xô ở độ tuổi 24. Khi ngành hàng không vũ trụ của Liên Xô ra đời, Yuri Gagarin tình nguyện xin được tập luyện để trở thành một phi công vũ trụ. Anh được chọn trong một danh sách ứng viên rất đông nhờ vào thành tích bay từ khi ra trường và đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe về nhiều mặt của một phi công vũ trụ. Trong thời gian tập luyện, anh có một nghị lực phi thường, một lòng dũng cảm hiếm thấy để chính anh vượt qua mọi sự trở ngại cam go. Cuối cùng thì anh được chọn là người duy nhất đầu tiên bay vào vũ trụ. 9 giờ 58 phút ngày 12 tháng 4 năm 1961, con tàu vũ trụ Phương Đông 1 nặng 4.728 kg đưa Yuri Gagarin bay vào vũ trụ. Anh là người đầu tiên của hành tinh chúng ta thoát được sức hút của trái đất ở khoảng cách 372 km. 10 giờ 25 phút cùng ngày, anh đã lái con tàu vũ trụ trở về với trái đất một cách an toàn, tuyệt hảo. Một cụ bà và một thiếu nữ Liên Xô đã ôm choàng lấy anh sau khi anh hoàn tất chuyến bay hành trình vĩ đại. Từ đó Yuri Gagarin đã trở thành nhân vật nổi tiếng trên toàn cầu. Anh vẫn tiếp tục sự nghiệp phi công, một sự nghiệp mà anh đã chọn cho cả cuộc đời cống hiến. Ngày 28 tháng 3 năm 1968, Yuri Gagarin và phi công Vladimir Seryogin cùng lái chiếc máy bay chiến đấu Mi-15. Chiếc máy bay bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật, thật nguy hiểm vô cùng khi chiếc máy bay mất tầm cao, đang lao rất nhanh xuống một ngôi làng đông dân cư ở Nga. Anh và Vladimir Seryogin có thể bấm nút thoát hiểm vội ra khỏi chiếc Mi-15 trước khi đâm vào ngôi làng dưới mặt đất, và chắc chắn máy bay sẽ bùng cháy, còn hai anh sẽ thoát nạn. Nhưng với những gì ghi nhận được trong băng ghi âm trên buồng lái của máy bay sau khi gặp nạn, chúng ta mới biết hai phi công đã bình tĩnh và cố gắng một cách dũng cảm. Trong những phút giây ngắn ngủi đó, họ đã tìm mọi cách điều khiển chiếc Mi-15 thoát khỏi khu làng đông đúc để rơi xuống một cánh đồng trống. Số phận của Yuri Gagarin quá đổi nghiệt ngã. Anh hy sinh khi mới 34 tuổi. Anh đã từng thoát được sức hút của trái đất, nhưng vì đồng loại, anh dũng cảm chấp nhận hy sinh bởi sức hút của trái đất. Với Yuri Gagarin thì sự vĩ đại không chỉ từ một thành tích vĩ đại mà còn là sự lựa chọn dũng cảm trong tích tắc cuối cùng của cuộc đời. Anh vì đồng loại chứ không vì cá nhân mình. Tượng đài của Yuri Gagarin không chỉ được dựng trong lòng của toàn nhân loại, mà tượng đài của anh còn được dựng lên trong lòng của người dân Nga ở một làng hẻo lánh, bên cạnh những người đồng nghiệp quả cảm Vladimir Seryogin.
Короткими ночами Охи мир закончились твои
новых лёпенькі пара. Chẳng vàng chiếu khắp thôn làng, chiến trường không còn tiếng súng xưa hờn oán. Giờ này anh về đâu, hình người bạn cũ cùng binh đoàn đã sánh bước cùng nhau trên con đường xa.
Tôi vẫn ở đây. Nghị lực là bài tập về lòng dũng cảm của chí khí. Trước ngày nhập học tại trường cao đẳng, cô bé Janai tóc đỏ đến thành phố bằng xe buýt, mang theo cái túi to sờn rách với sợi dây chằng cũ và những cái ổ khóa vỡ tung. Cô đã đi bộ 4 dặm từ ga đến ký túc xá. Janai đã đi một vòng quanh ký túc xá, nhìn ngắm mọi nơi. Cô thật sự không tin rằng mình sẽ được ở đây. Bằng mọi cố gắng trong đời, cuối cùng cô đã đạt được. Mỉm cười một mình, Janai đi thẳng vào tòa nhà hành chính của trường, xuyên qua những dãy hành lang dài. Trước phòng hiệu trưởng, cô kéo thẳng áo, vuốt lại tóc và gõ cửa xin vào. Bối rối nhưng kiên định, cô đặt hành lý dưới chân, thốt lên. Thưa thầy, em đến đây để học, em có quần áo và $18. Đó là tất cả những gì em có. Em không thể quay về vì không đủ tiền, nhưng em có thể làm việc, em có thể làm mọi việc cực nhọc để được đi học. Em sẽ học bất kỳ cái gì cần phải học, em muốn đi học hơn hết mọi thứ trên đời, thầy có thể giúp em chứ? Ông hiệu trưởng mỉm cười, ông là một hiệu trưởng bao dung, mạnh mẽ và ông yêu các học sinh ham học. Được, ta sẽ giúp em. Và ông đã giúp cô bé. Ông tìm cho cô một khoản trợ học, một việc làm trong ký túc xá và một học bổng. Tiếp sau đó là 4 năm đầy vất vả của Janai. Cô bé dọn khay ăn ở phòng ăn, chùi sàn nhà ở trung tâm vệ sinh, dọn sách trong thư viện, lau dọn ở tòa nhà hành chính và hàng tỷ việc không tên tuổi. Khi rảnh rỗi, cô lao vào học và đọc sách. Không như các bạn sinh viên ở ký túc xá, Janai không tham dự bất kỳ hoạt động ngoài giờ nào. Cô không có nhiều thời gian. Cô không đi dự tiệc, không hẹn hò, không xem phim. Cô chỉ làm việc và học, học và làm việc. Cô luôn mỉm cười. Khi chúng tôi hỏi, Janai ơi, mọi việc ổn chứ? Cô cười thật tươi, tay phải nhanh nhẹn dọn bàn ăn. Tuyệt, cuộc đời đẹp làm sao, tôi vẫn ở đây. Suốt năm cuối bậc đại học, bệnh cúm tấn công ký túc xá. Hơn nửa học sinh bị ốm, thêm vào những công việc hàng ngày, Janai đi đến hết phòng này đến phòng khác để giúp y tá chăm sóc các bạn ốm, lau dọn cho họ, đem thuốc và nước. Cả hai tuần liền, cô chẳng ngủ nghê tí nào. Khi bọn chúng tôi hầu như khỏe khoắn thì Janai ngã bệnh. Dù Janai cố đòi đi làm, y tá buộc cô phải nghỉ ngơi. Cô buồn bã nói, cháu phải đi làm để trang trải việc học. Khi biết tin, chúng tôi chia nhau giúp cho Janai. Bạn thì đến dọn bàn ở quán ăn, bạn thì đi dọn dẹp ở tòa hành chính, bạn lau sàn ở trung tâm sinh viên, bạn khác thì dọn sách ở thư viện. Chúng tôi thay nhau làm tất cả việc hàng ngày của Janai. Janai trở lại làm việc thì trên thẻ làm việc chỉ rõ cô đã làm 4 giờ phụ trội trong suốt tuần bị ốm. Janai và tôi đã tốt nghiệp cùng ngày. Khi Janai lên nhận bằng, cả khán phòng đứng cả dậy vỗ tay nồng nhiệt. Cô đã nhận được sự yêu mến, hâm mộ và khâm phục của tất cả mọi người chúng tôi. Chuyện tướng quân Lê Tần. Khi biết quân Mông Cổ sẽ men theo sông Hồng tràn vào xâm lược nước ta, đầu năm 1258, chính vua Trần Cảnh, tức Trần Thái Tông, điều quân bố trí lực lượng nghênh chiến với giặc Mông ở Bình Lễ Nguyên, phía nam Phú Thọ ngày nay. Đây là cuộc chạm trán rất gay go giữa quân dân ta với một đội quân thiện chiến hung hãn bậc nhất. Trong tình thế quyết chiến ấy thì có một người dám can đảm khuyên can vua hãy rút quân. Ông ấy chính là tướng Lê Tần. Bình Lễ Nguyên là một vùng trung du, nơi mà quân Mông Cổ có thể phát huy khả năng đánh nhanh thắng nhanh bằng tài cung tên thiện nghệ. Trong khi quân ta dồn toàn lực ứng chiến trên địa bàn mà ta không có ưu thế. Nếu chạm trán trực tiếp với quân giặc, phần thắng chắc chắn không thể thuộc về ta. Dù đích thân vua Trần Cảnh cầm quân và khẩn trương đôn đốc tướng lĩnh tại chiến trường, song không phải không có người thật lòng nao núng, nhưng chưa ai có kế sách nào hay hơn Lê Tần. Một mình một ngựa xem xét trận địa, xong liền đến bên vua Trần Cảnh tâu rằng: Hạ thần biết quyết tâm của bệ hạ là quyết chiến với giặc Mông tại đây, song hạ thần xin thưa, nếu bệ hạ làm như vậy chẳng khác gì ta dốc hết túi tiền cho một canh bạc mà chưa rõ được thắng thua. Theo hạ thần nghĩ, nơi này giặc có lợi thế hơn ta, vậy chúng ta nên tạm lánh để bảo vệ lực lượng. Đợi đến khi chúng lọt vào trận địa dành cho chúng, lúc ấy ta quyết chiến chúng một phen, chắc chắn phần thắng thuộc về ta. Vua Trần Cảnh lắng nghe, suy nghĩ và họp các tướng lĩnh lại, ra lệnh rút quân về đóng ở sông Lô. Trên đường rút quân, Lê Tần luôn cạnh bên vua Trần Cảnh, vừa bảo vệ vua, vừa đề xuất mưu kế chống giặc. Quân Mông Cổ định đánh nhanh thắng nhanh, tìm bắt vua Trần. Quân ta tránh đụng độ với giặc Mông. Triều Trần rời Thăng Long về Thiên Mạc, Duy Tiên, Hà Nam. Quân Mông Cổ thì tràn vào Thăng Long, thấy kinh thành trống rỗng. Sứ giả của chúng bị trói nhốt trong ngục, lương thực cạn, tinh thần của chúng từ từ mệt mỏi đến nao núng. Quân Mông Cổ bị đánh bật ra khỏi kinh thành Thăng Long, chạy ngược qua sông Hồng về Đại Lý, Vân Nam, Trung Quốc. Trên đường rút lui thì chúng bị dân binh ta truy kích ở nhiều nơi như Cổ Sở, Hà Tây, Quy Hóa. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất của nhân dân ta toàn thắng. Đây là chiến công của toàn dân, toàn quân dưới sự lãnh đạo của vua quan Triều Trần. Trong đó phải kể đến công lao và lòng dũng cảm mưu lược của tướng quân Lê Trần. Trong lễ mừng công chiến thắng quân Mông Cổ vào mùa xuân năm 1258, vua Trần Cảnh đã tuyên dương tướng quân Lê Tần trước Triều Trần. Trong lễ mừng công chiến thắng quân Mông Cổ vào mùa xuân năm 1258, vua Trần Cảnh đã tuyên dương tướng quân Lê Trần trước triều Trần. Nếu không có Khanh, thì trẫm làm sao có được ngày hôm nay? Khanh hãy cố gắng để được trọn vẹn mãi. Gói hàng không rỗng. Can đảm là đức hạnh số một của con người vì nó đảm bảo cho tất cả những đức hạnh khác. Boots là ngôi sao bóng đá sáng giá ở quê tôi. Các bước đi di chuyển của cậu ấy dường như có ma lực. Boots đã được dành cho một vị trí tiền vệ nổi tiếng. Trong một tỉnh lẻ, các ngôi sao được nhiều sự chú ý và kết cuộc thường thì bị choáng ngợp bởi chính sự lấp lánh của riêng mình. Boots thì không như vậy. Cậu ta đã giúp đỡ những đứa trẻ rách rưới mà không ai khác từng để ý. Cậu đã làm như vậy trong suốt thời gian tôi biết cậu. Cậu ta không cố gắng tử tế, điều đó đến một cách tự nhiên. Nụ cười của Boots lúc nào cũng như thường trực sẵn khi cậu cầm một cánh tay để nắm giữ hai bên bờ vai để nương tựa. Bạn có thể trông đợi vào những người có đôi vai rộng và đôi tay rắn chắc như Boots. Boots là một anh chàng tốt bụng, nhiều tài nghệ và là bạn thân thiết nhất của tôi. Việc quan trọng hóa tương lai của cậu ấy mà tờ báo địa phương và tiểu bang đã đề cập đến không có chút ý nghĩa gì đối với cậu ấy. Cậu ta yêu bóng đá nhưng đó không phải là cuộc sống của cậu. Cậu ấy có thể sẽ điều hành cửa hàng bán phần cứng máy tính một ngày nào đó. Cuộc sống sẽ tốt đẹp thôi, cậu ta nói rồi mỉm cười. Loại nụ cười của Boots nhếch một cái khóe miệng và kết thúc bằng một cái nháy mắt. Tôi đang ở với ba mẹ của cậu cùng với một vài người bạn thân khác ở trường trung học. Trong ngày mà Boots bắt đầu trở thành một tiền vệ trong một cuộc thi đấu được phát trên truyền hình giữa các đối thủ dày dặn kinh nghiệm. Đây là một trận cầu lớn và lần đầu tiên Boots xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia. Thế giới đang ở ngay dưới chân cậu ấy. Vậy mà thật xui xẻo, Boots bị ngã trong lần ra quân đầu tiên và cậu đã không đứng dậy được. Tôi đã giữ chặt tay mẹ cậu trong khi ba cậu lại tái nhợn mặt. Rồi thì chúng tôi thấy Boots cử động. Cậu ngồi dậy nhưng không cử động đôi chân của mình. Máy quay phóng to, Boots nhìn lên. Tôi thấy cậu nhếch mép trong một nụ cười đau đớn và một cái nháy mắt làm nhăn tất cả khuôn mặt của các cậu bé nhà kế bên. Boots bị gãy mắt cá chân. Dù gì chăng nữa, cậu ấy cũng không thể quay trở lại cuộc thi đấu. Cậu kết thúc việc học ở trường trong danh dự và trở về nhà. Hiện tại, cậu điều hành cửa hàng bán phần cứng máy tính với một nụ cười chực sẵn. Cậu ấy vẫn ôm chặt mọi người và cười khoe khi thế giới của cậu đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu khập khiễng về nhà, nơi mà chúng tôi xem cậu như một người hùng. Không bởi vì sự lôi cuốn bóng đá của cậu, mà vì cậu không phải là một gói hàng lấp lánh bên ngoài còn bên trong thì rỗng tuếch. Boots thật sự là một con người đầy nghị lực, đã học sớm và học tốt cách làm thế nào để sống và đi đến. Bạn có thể đè nát mắt cá chân của một người như vậy và rồi anh ta sẽ bước đi. Bạn có thể tống anh ta ra khỏi sân bóng đá và anh ta sẽ đấu trong trận đấu của cuộc đời với một nụ cười toe toét. Gói hàng không trống rỗng. Với tất cả sự can đảm, anh ta ngẩng cao đầu kiêu hãnh bước tới. Sợi dây cột dài. Nếu như có một cái gì đó mạnh hơn số phận thì đó là lòng dũng cảm, không gì lay chuyển nổi để chịu đựng nó. Anh là một thanh niên vô danh giữa những vận động viên tên tuổi, một vận động viên môn chạy 22 tuổi, Tim Willis. Anh đến Atlanta vào một chiều tháng 6 năm 1993 cho con đường chạy 800m. Cuộc đua USA, Moby Trash và Field tại sân vận động Đại học Oregon. Với sổ phóng viên trên tay, tôi đứng bên ngoài đường đua. Vòng chạy của Willis bắt đầu. Willis nhanh chóng rơi lại phía sau. Sau nửa vòng đua, Willis đã hầu như bị bỏ rơi sau người dẫn đầu những 5 dặm. Hết vòng thì khoảng cách đã là 10 dặm. Anh đến sau cùng mất 2 phút 10 giây, kém xa thành tích của các học sinh trung học. Tôi nhìn anh ngồi trên sân lau mồ hôi, xa xa đám đông phóng viên đang lu bu vây quanh người nổi trội là Zackit. Thỉnh thoảng lòng dũng cảm không hề có ánh hào quang. Buổi chiều nay, đúng là như vậy, chiều nay lòng dũng cảm tồn tại trong tim của Tim Willis. Bạn thấy đó, chẳng có gì đáng để viết bài với thành tích 2 phút 10 giây cho vòng chạy 800m, trừ khi người chạy bị mù. Khi lên 10 thì Tim Willis bị bệnh sởi nặng, trong vòng 3 năm cậu mất hẳn thị lực. Ở bậc trung học, cậu chạy như một môn thể thao bắt buộc và tham gia đội tuyển của trường. Willis học cách chạy trên đường chạy với sự trợ giúp của một sợi dây buộc nối anh và người trợ giúp chạy cạnh anh. Người trợ giúp sẽ báo cho anh những chặng nhảy, Tim hầu như chỉ ngã một lần mỗi chặng. Ở năm cuối bậc trung học, Willis đạt chỉ số cao trong đội trường trung học, tuy nhiên Hiệp hội Rioja cho rằng Willis không đủ điều kiện để chạy. Họ cho rằng việc cho phép có một người hướng dẫn cho Willis là không công bằng cho các vận động viên khác. Điều đó đi ngược với lại quy định của Điền Kinh. Sau nhiều nỗ lực từ Willis và giới báo chí, cuối cùng thì Hiệp hội Điền Kinh đã chấp nhận thay đổi quy định và cho phép Willis chạy. Những gì tôi khâm phục Tim Willis chính là lòng dũng cảm của anh. Chứng kiến anh trên đường chạy, tôi chợt hiểu rằng lòng dũng cảm không đo lường bằng các chỉ số mà chính là sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro và gian nan, và chính là sự khiêm nhường để biết tin tưởng. Chúng ta thường cảm thấy cô độc trên lằn xuất phát, nhất là với một người mù, không thấy được gì, mù mờ về những gì xảy ra phía trước, tưởng chừng như thất bại. Nhưng đây chính là điểm xuất phát của lòng tin vượt lên trên sự hoài nghi. Nó như là cách bạn biết sẵn lòng tin tưởng để cho ai đó dẫn mình ra khỏi đêm đen. Niềm tin xuất phát từ lòng can đảm, không thể nhận thấy được bằng mắt, và chính Tim Willis đã dạy cho tôi vào buổi chạy chiều hôm đó rằng mọi thứ đều có thể đến từ trái tim.